Thưa quý thính giả, có một câu chuyện được ghi lại trong cả bốn sách phúc âm tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay. Đó là câu chuyện Chúa Giêsu cung cấp thức ăn cho đoàn người đông đảo. Phúc âm Giăng ghi lại câu chuyện như sau. Sau đó Đức Chúa Giêsu đi qua bờ bên kia biển Galilê, tức là biển Tiberias. Một đoàn người rất đông đi theo Ngài vì họ đã từng thấy các dấu lạ Ngài làm cho những người bệnh. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên thấy một đoàn người rất đông đến với Ngài. Ngài nói với Philip, chúng ta phải mua bánh ở đâu để cho những người này ăn? Ngài nói như vậy để thử Philip, chứ Ngài đã biết điều mình sẽ làm rồi. Philip thưa, 200 denier bánh cũng không đủ cho mỗi người một ít. Andre, em của Simon Pierre, một trong các môn đồ, thưa rằng, có một cậu bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Nhưng đông người như thế này thì ngần ấy có thấm vào đâu? Đức Chúa Giêsu bảo hãy truyền cho mọi người ngồi xuống. Chỗ này có nhiều cỏ. Vậy dân chúng ngồi xuống số lượng ước chừng 5.000. Đức Chúa Giêsu cầm bánh dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người đã ngồi. Cá cũng được phân phát như vậy, ai muốn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã ăn no, Ngài bảo các môn đồ, hãy thu nhặt lại những miếng bánh thừa để không bị mất chút nào. Vậy họ thu nhặt hết những miếng vụn của 5 chiếc bánh lúa mạch mà người ta ăn còn thừa, chứa đầy 12 giỏ. Những người thấy dấu lạ Đức Chúa Giêsu đã làm thì nói, đây chính là đấng tiên tri phải đến thế gian. Đức Chúa Giêsu nhận biết rằng họ sắp đến bắt ép Ngài làm vua, nên lánh lên núi một mình. Đó là câu chuyện Chúa Giêsu cung cấp thức ăn cho 5.000 người được ghi trong Phúc Âm Giăng chương thứ 6. Đây là một câu chuyện thú vị nói về nan đề trong đời sống và cách Chúa Giêsu giải quyết nan đề. Trong khoảng thời gian 3 năm Chúa Giêsu thi hành chức vụ của Ngài, luôn luôn có một đoàn người đông đảo theo Chúa. Họ theo Chúa vì tò mò, họ theo Chúa để được chữa bệnh, và họ cũng theo Chúa vì được bánh ăn như chúng ta sẽ thấy. Riêng trong câu chuyện này, Kinh Thánh cho biết một đoàn người rất đông đi theo Ngài vì họ đã từng thấy các dấu lạ Ngài làm cho những người bệnh. Phúc âm Mác chương 6 ghi thêm chi tiết câu chuyện như sau. Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông thì cảm thương họ, vì họ như chiên không có người chăn. Ngài bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Khi trời về chiều, các môn đồ đến thưa với Ngài, nơi này hoang vắng mà trời đã chiều rồi. Xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các vùng quê, làng mạc lân cận mua thức ăn. Nhưng Ngài bảo, chính các con hãy cho họ ăn. Đoàn người theo Chúa trong một ngày dài. Đến cuối ngày họ mệt và đói, cần phải ăn uống. Môn đệ của Chúa đề nghị Chúa cho đoàn dân về để mua thức ăn, nhưng Chúa bảo, chính các con hãy cho họ ăn. Trước đó Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông thì cảm thương họ vì họ như chiên không có người chăn. Cho đoàn người về là điều hợp lý, nhưng Chúa Giêsu cảm thương đoàn người đông đảo đang mệt và đói. Nên Chúa Giêsu bảo các môn đệ, chính các con hãy cho họ ăn. Điều này có nghĩa là Chúa sẽ thực hiện một phép lạ để cho đoàn người đông đảo ăn. Nhưng mà Chúa nói với các môn đệ như vậy để thử họ. Nhiều lúc trong đời sống chúng ta phải đối diện với khó khăn không biết xoay sở như thế nào. Chúng ta thấy mình bó tay. Thật ra, đó là lúc Chúa thử thách chúng ta, để chúng ta có thêm đức tin nơi Chúa. Đức tin nơi Chúa, vì vậy là điều cần thiết để vượt qua những khó khăn trong đời sống. Chi tiết tiếp theo trong câu chuyện là điều thật thú vị. Đó là việc có một cậu bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Đây chắc hẳn là phần ăn của cậu bé. Nhưng khi môn đệ Chúa đi hỏi thăm thì cậu bé đã sẵn sàng trao phần ăn đó. Có lẽ là để cho người cần hơn, chứ cậu bé không biết gì đến việc Chúa sẽ thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều. Câu chuyện Chúa hóa bánh ra nhiều bắt đầu từ tấm lòng yêu thương, biết chia sẻ của một cậu bé. Từ một phần ăn ít ỏi, Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ nuôi ăn đoàn người đông đảo. Những gì nhỏ bé, nhưng khi ở trong bàn tay của Chúa, sẽ đem lại những kết quả lớn lao. Việc làm của cậu bé dạy chúng ta hai điều. Thứ nhất, phải biết chia sẻ, sống với tinh thần chia sẻ, quan tâm đến người khác, để ý đến nhu cầu của người khác, không phải chỉ biết có mình. Và thứ hai, những gì chúng ta có thể là nhỏ bé, ít ỏi, nhưng trong bàn tay của Chúa có thể đem lại phúc lợi to lớn cho nhiều người. Câu chuyện Chúa Giêsu hóa bánh cho 5.000 người ăn tiếp tục như sau. Đức Chúa Giêsu bảo, hãy truyền cho mọi người ngồi xuống. Chỗ này có nhiều cỏ, vậy dân chúng ngồi xuống số lượng ước chừng 5.000. Đức Chúa Giêsu cầm bánh, dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người đã ngồi. Cá cũng được phân phát như vậy, ai muốn bao nhiêu tùy ý. Khi họ ăn đã no, Ngài bảo các môn đồ, hãy thu nhặt lại những miếng bánh thừa để không bị mất chút nào. Vậy họ thu nhặt hết những miếng vụn của 5 chiếc bánh lúa mạch mà người ta ăn còn thừa, chứa đầy 12 giỏ. Hai điểm khác nữa chúng ta ghi nhận trong câu chuyện này là: thứ nhất, Chúa Giêsu chẳng những cung cấp thức ăn đầy đủ cho đoàn người đông đảo, Chúa cũng ban cho họ thức ăn dư dật. Bởi vì mỗi người ăn, ai muốn bao nhiêu tùy ý. Và sau đó, họ thu nhặt hết những miếng vụn của 5 chiếc bánh lúa mạch mà người ta ăn còn thừa, chứa đầy 12 giỏ. Chúa cũng ra lệnh hãy thu nhặt lại những miếng bánh thừa để không bị mất chút nào. Điều này cho thấy mặc dù có quyền năng để cung cấp thức ăn, Chúa cũng dạy bài học đừng phí phạm khi chúng ta có dư dật. Các môn đệ của Chúa Giêsu phải đối diện với một nan đề lớn, đó là phải cung cấp thức ăn cho 5.000 người cùng một lúc. Đây là một thách thức lớn cho con người. Nhưng Chúa Giêsu là đấng toàn năng đã thực hiện phép lạ để cho đoàn người đông đảo ăn no nê. Chúa dựa vào phần chia sẻ ít ỏi của đứa bé để thực hiện phép lạ của Ngài. Chúng ta cũng cần biết chia sẻ như vậy để qua chúng ta, Chúa có thể ban phước cho người khác. Câu chuyện Chúa Giêsu hóa bánh cho 5.000 người ăn kết thúc với câu: những người thấy dấu lạ Đức Chúa Giêsu đã làm thì nói đây chính là đấng tiên tri phải đến thế gian. Đức Chúa Giêsu nhận biết rằng họ sắp đến bắt ép Ngài làm vua nên lánh lên núi một mình. Đáp ứng của đoàn người được Chúa cho ăn no nê là muốn tôn Chúa làm vua. Có thể nói đây là vua bánh, vì Chúa là vua sẽ có bánh ăn luôn luôn. Nhưng đây là lời Chúa phán cho họ sau đó: đừng làm việc vì thức ăn hay hư nát, mà vì thức ăn còn mãi đến sự sống đời đời. Là thức ăn con người, tức là Chúa Giêsu, sẽ ban cho các người. Bánh là thức ăn cho thể xác sẽ hư nát, không còn. Điều chúng ta cần là bánh hằng sống, là chính Chúa Giêsu. Chúa phán, ta là bánh của sự sống. Ai đến với ta chẳng hề đói, ai tin ta chẳng hề khát. Ước mong chúng ta sẽ đến với Chúa để tiếp nhận bánh thiêng liêng để không bao giờ đói khát nữa.